hạ giảm 1% lãi suất.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình sáng thứ Năm ngày 5 tháng 4 năm 2012, phát thanh từ 6 giờ tới 7 giờ giờ Việt Nam trên sóng trung bình 1503 kHz. Và từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Thưa quý vị, câu chuyện thời sự nổi bật sáng nay là sự kiện vụ Tiên Lãng, tiếng súng hoa cải Đoàn Văn Vươn vẫn chưa có hồi kết sau kỳ hạn 31 tháng 3. Tại hội nghị thượng đỉnh Phnom Penh vừa kết thúc, các nước ASEAN mâu thuẫn về vấn đề Biển Đông trong ứng xử với Trung Quốc. Trong lĩnh vực thị trường, hàng loạt đại công ty xuất khẩu cà phê ở Việt Nam ngập trong nợ nần và trên bờ vực phá sản. Không chỉ cà phê, các đại gia thủy sản cũng lâm vào tình trạng tương tự. Nguyên nhân nào khiến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn như thế, trong khi kim ngạch xuất khẩu năm ngoái rất ấn tượng? Phần cuối chương trình dành cho diễn đàn kinh tế với đề tài Miến Điện từ dân chủ tới phát triển. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe bản tin buổi sáng của Ban Việt ngữ.
Thanh Quang và Hòa Ái xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, Việt Nam phải thành lập quỹ tín thác mậu dịch biên giới với sự trợ giúp về kỹ thuật và của những nhà tài trợ để cung cấp nguồn cho vay tín thác cũng như huấn luyện ngân hàng thương mại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay tiền. Đó là một trong số 13 khuyến nghị mà các chuyên gia nêu lên tại buổi hội thảo do Ngân hàng Phát triển Á Châu ADB phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức tại Hà Nội hôm qua, nhằm xúc tiến dịch vụ thương mại biên giới và những quy định cho các doanh nghiệp vừa nói giao thương tại vùng biên giới. Theo các chuyên gia, thì quỹ tín thác mậu dịch biên giới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp loại này hoạt động ở vùng biên giới Việt Trung bằng những khoản cho vay ưu đãi. Ngoài ra, một chương trình liên quan quỹ này cũng được thành lập cho phép các ngân hàng thương mại và những tổ chức tín dụng mở rộng mức cho vay đối với giới tiểu thương.
Các nước Đông Nam Á ASEAN đã đồng ý trong năm nay chúng thuận một bản tuyên ngôn nhân quyền. Các lãnh đạo ASEAN hôm qua cho biết họ muốn chuẩn thuận bản tuyên ngôn nhân quyền ASEAN vốn đang được soạn thảo khi tới Campuchia tham dự hội nghị thượng đỉnh vào tháng 11. Nhà ngoại giao Philippines Rosaria Manalo cho hay bản tuyên ngôn ấy sẽ phỏng theo bản tuyên ngôn Liên Hiệp Quốc năm 1948. Dù không có tính cách ràng buộc, bản tuyên ngôn ASEAN là nỗ lực mới nhất của tổ chức này trong việc xúc tiến nhân quyền tại khu vực mang tiếng là vi phạm nhân quyền đáng ngại.
Bắc Hàn có thể thực hiện thêm một cuộc thử nghiệm nguyên tử nữa nếu cuộc phóng hỏa tiễn tầm xa sắp tới dẫn tới việc Hoa Kỳ đình lại kế hoạch viện trợ thực phẩm cho Bắc Hàn. Một tờ báo thân Bắc Hàn cơ sở tại Nhật Bản cho biết như vậy hôm qua. Bắc Hàn công bố sẽ phóng một vệ tinh trong khoảng thời gian từ 12 tới 16 tháng 4 này. Nhưng Hoa Kỳ, Nam Hàn và nhiều nước khác xem đó là cái cớ để Bình Nhưỡng thử nghiệm phi đạn tầm xa vốn bị Liên Hiệp Quốc ngăn cấm. Hồi tháng 2, Bắc Hàn đồng ý ngưng hoạt động tại nhà máy Pyongyang tinh chế uranium, ngưng việc phóng thử nghiệm phi đạn tầm xa cùng thử nghiệm nguyên tử để đổi lấy 240.000 tấn lương thực viện trợ của Hoa Kỳ. Hồi tuần rồi, Washington cho biết sẽ đình lại kế hoạch bắt đầu chuyển giao thực phẩm vì việc phóng phi đạn của Bắc Hàn.
Bình Nhưỡng quyết định tổ chức duyệt binh sớm hơn dự tính để tạo thêm chú ý của cộng đồng thế giới vào thời điểm sửa soạn phóng vệ tinh. Tin của hãng thông tấn Kyoto cho biết, cuộc duyệt binh được nói là lớn nhất trong lịch sử sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 4 này thay vì vào ngày 25 như đã dự định trước đây. Thời điểm giữa tháng 4 cũng là thời điểm mà chính phủ Bắc Hàn nói sẽ phóng vệ tinh bất chấp sự phản đối của nhiều nước. Hôm nay tại thủ đô Phnom Penh, Tổng thống Benigno Aquino của Philippines kêu gọi lãnh đạo Bình Nhưỡng đặt trọng tâm vào việc cứu đói, thay vì tốn tiền cho chương trình đưa vệ tinh vào quỹ đạo. Ông Aquino cũng bày tỏ quan ngại về chuyện mảnh vụn của quả tiễn có thể rơi trên vùng biển của Phi, đe dọa an toàn cho người dân.
12 khôi nguyên Nobel Hòa Bình vừa ký tên chung trong thư ngỏ gửi Chủ tịch Hồ Cẩm Đào của Trung Quốc, kêu gọi Bắc Kinh nói chuyện trực tiếp với Đức Đạt Lai Lạt Ma để tìm phương thức giải quyết những biến động đang xảy ra ở vùng đất của người Tây Tạng. Lá thư viết rằng, cộng đồng thế giới rất quan ngại trước tin đã có ít nhất 30 người Tây Tạng tự thiêu, và đã đến lúc chính phủ Trung Quốc nên lắng nghe tiếng nói của người Tây Tạng, giải quyết những yêu cầu của tập thể này, và thảo luận với Đức Lạt Lai Lạt Ma để cùng đi đến một giải pháp ôn hòa. Lá thư được gửi cho ông Hồ Cẩm Đào trong lúc Bắc Kinh vẫn cáo buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma là người đứng đằng sau những vụ tự thiêu này để gây rối, phá hoại tình đoàn kết quốc gia. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của Bắc Kinh, đồng thời lãnh đạo của chính phủ Tây Tạng Lưu Vong cũng đã đưa ra tuyên bố với nội dung nói rằng chính sách của Trung Quốc là nguyên nhân đẩy người Tây Tạng đến chỗ phải tự thiêu để đòi hỏi công lý.
Ngoại trưởng Campuchia Hoa Nam Hồng sẽ viếng thăm Bắc Hàn trong năm nay, thuộc trong nỗ lực của ASEAN giúp làm giảm tình hình căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên. Ông Hoa Nam Hồng sẽ thực hiện chuyến đi ấy trước khi ASEAN tổ chức diễn đàn an ninh Á Châu vào tháng 7. Tổng thư ký ASEAN Surin Pisuwan cho biết như vậy. Vẫn theo ông Surin, thì Campuchia hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN và có mối quan hệ thân cận với Bình Nhưỡng. Diễn đàn thường niên này quy tụ các ngoại trưởng của 27 quốc gia, kể cả 10 nước thành viên ASEAN, cũng như Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản, để thảo luận về các vấn đề an ninh chiến lược như tình hình căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên. Hai nước Triều Tiên đều là thành viên của diễn đàn này, nơi tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảng hòa Nam Bắc Hàn bên ngoài khuôn khổ đàm phán sáu bên.
Tiến trình đàm phán ngưng bắn được tái tục hôm qua giữa chính phủ Miến Điện và quân nổi dậy thuộc một sắc tộc thiểu số chiến đấu bền bỉ nhất chống chính phủ Miến. Điều này thể hiện thêm một diễn tiến quan trọng vào khi Miến Điện trở nên cởi mở hơn và tiến hành cải cách chính trị. Chính phủ dân sự trên danh nghĩa của Tổng thống Thanh Sen đang ra sức đạt thỏa thuận ngưng bắn với các nhóm phiến quân sắc tộc thiểu số thuộc trong tiến trình cải cách chính trị bắt đầu hồi năm ngoái sau nhiều thập niên Miến Điện bị đặt dưới ách thống trị của chính thể quân phiệt. Một bản công bố của Liên hiệp Karen Toàn quốc cho biết Tổng thư ký Deborah Sen của tổ chức này sẽ hướng dẫn một phái đoàn Karen từ trụ sở chỉ huy của họ ở vùng biên giới Thái Lan tới dự vòng 2 hòa đàm với phe chính phủ sẽ diễn ra ở thị trấn Ta An gần vùng biên giới Thái Lan và sau đó tại Rangoon và Bago thuộc vùng trung bộ Miến Điện. Kế hoạch hòa đàm ấy được tổ chức lần đầu tiên kể từ khi Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi thắng 43 trong số 44 ghế quốc hội trong cuộc bầu cử bổ khuyết hôm Chủ nhật vừa rồi, mang lại cho liên minh đối lập này có tiếng nói đầu tiên tại quốc hội Miến Điện.
Một lần nữa, chính phủ Nga cảnh báo các nước khác không nên cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy ở Syria, cho rằng việc làm đó chỉ kéo dài những vụ xung đột đẫm máu mà lực lượng chống đối sẽ không thể thắng được quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích các nước nằm trong tổ chức những người bạn của Syria đã sai lầm khi không chú trọng vào đề nghị hòa bình mà cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Kofi Annan đưa ra, mà lại bàn tính đến chuyện cấp vũ khí cho thành phần nổi dậy. Ông Lavrov cho rằng, lối làm việc không công bằng của tổ chức này chỉ tạo thêm khó khăn chứ không đem lại ổn định. Ông cũng thông báo là Nga sẽ đón một phái đoàn đại diện cho lực lượng chống đối ở Moscow, thế nhưng không cho biết là vào lúc nào. Trong khi đó, thông tấn xã Itatas nói rằng, Bộ trưởng Ngoại giao Syria sẽ đến Nga vào ngày thứ ba tuần tới.
Quý vị vừa nghe bản tin buổi sáng của Đài Á Châu Tự Do, mở đầu phần thời sự. Chiều ngày 3 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng ra thông cáo báo chí về việc thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với vụ việc cưỡng chế đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Có những thông tin gì đáng chú ý trong thông cáo báo chí mới và phản ứng của những người trong cuộc như thế nào? Việt Hà từ Bangkok gửi về bài tường trình sau đây.
Sau nhiều tuần chờ đợi, kể từ khi Thủ tướng Chính phủ kết luận vụ việc cưỡng chế đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn là trái pháp luật. Vào chiều ngày 3 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã ra một thông cáo báo chí mới nhìn nhận vụ việc cưỡng chế đất này là trái pháp luật. Tuy nhiên, thông cáo báo chí cũng cho thấy một số chi tiết không làm cho những người trong gia đình ông Đoàn Văn Vươn hài lòng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng nhận định gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã có 5 sai phạm chính trong quá trình sử dụng khu đất được giao để nuôi trồng thủy sản. Các sai phạm này bao gồm phá rừng phòng hộ, cho thuê lại đất trái quy định, không đăng ký tạm trú tại địa phương và không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp hơn 10 triệu đồng. Liên quan đến cáo buộc lấn chiếm đất trái phép, bà Phạm Thị Báu, tức Hiền, vợ ông Đoàn Văn Quý, nạn nhân của vụ cưỡng chế đất, bức xúc nói.
Thì là về cái việc bà lấn chiếm đất đấy thì em cho rằng đấy là nhà em không phải lấn chiếm đất, bởi vì lấn chiếm đất thì nó phải lấn chiếm của những tổ chức cá nhân nào đó, mà đây là bọn em lấn biển chứ không phải lấn chiếm. Và khi mà Ủy ban Nhân dân huyện đã cấp giấy cho nhà em rồi thì không thể nói đấy là cái sai phạm nhà em được.
Trong thông cáo báo chí, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho rằng gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã lấn chiếm hơn 19 hectare đất ngoài chỉ giới được giao. Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng sau đó đã xử phạt hành chính 1 triệu đồng và hợp thức hóa quyền sử dụng đất cho ông Vươn vào ngày 9 tháng 4 năm 1997. Ngoài ra, cũng theo gia đình ông Vươn thì tại thời điểm gia đình lấn biển làm khu đầm, nhà nước đang vận động các cá nhân, gia đình và tổ chức khai hoang lấn biển. Xem xét cả hai yếu tố trên, gia đình ông Vươn cho rằng việc quy kết gia đình ông lấn chiếm đất bất hợp pháp vào lúc này chỉ chứng tỏ Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng đã vi phạm pháp luật khi hợp thức hóa phần diện tích lấn biển của gia đình ông. Liên quan đến nội dung nợ đọng thuế, gia đình ông Đoàn Văn Vươn cũng khẳng định họ không làm gì sai pháp luật. Chị Phạm Thị Báu giải thích.
Nhưng mà đây là không phải nhà em nợ đọng thuế, mà là thuế đây là khi mà Ủy ban Nhân dân huyện giao về cho xã nộp thuế và nhà em yêu cầu phải có cái biên bản thu thuế đấy thì họ không đưa ra. Thì nếu như mà họ không đưa ra cái biên bản thu thuế đấy thì làm sao nhà mình có thể nộp thuế được, mà nộp cho xã Vinh Quang thì nhà em không thể nộp cho xã Vinh Quang được. Nếu như mà mình nộp cho xã Vinh Quang thì vô hình chung là đầm nhà mình là do xã Vinh Quang quản lý à? Thế không thể được.
Đối với cáo buộc cho thuê lại đất trái pháp luật, chị Báu cho biết phần đất gia đình chị được giao chứ không phải cho thuê, và vì vậy chị có quyền cho thuê lại theo đúng quy định trong luật đất đai của Việt Nam. Thông cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cũng nói rõ là gia đình ông Vươn đăng ký hộ khẩu tại xã khác, nhưng lại cư trú trên vùng đất được giao nuôi trồng thủy sản, không thuộc quy hoạch đất dân cư nông thôn của xã Vinh Quang. Gia đình ông cư trú tại đây từ suốt năm 1993 đến nay, nhưng không hề đăng ký tạm trú, dù được Ủy ban Nhân dân xã Vinh Quang nhắc nhở nhiều lần. Chị Phạm Thị Báu phản bác lại kết luận này.
Chưa một lần nào địa phương có nhắc nhở nhà em với việc đấy. Và nếu nhà em một cái tài sản khổng lồ là nhà em không xây cất nhà cửa để trông coi thì làm sao mà trông nổi. Trong quá trình em ở thì chưa một lần nào từ cấp huyện đến cấp xã có một ý kiến gì về cái cư trú bất hợp pháp này cả. Và đây bây giờ họ cứ nói là cư trú bất hợp pháp thì em chả hiểu nào.
Liên quan đến cáo buộc chặt phá rừng, trong đơn khiếu nại của gia đình ông Đoàn Văn Vươn gửi Thủ tướng Chính phủ và các ban ngành liên quan đề ngày 22 tháng 3 vừa qua, bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Vươn cho rằng gia đình mình không hề chặt phá rừng vi phạm pháp luật. Ngược lại, bà khẳng định chính quyền huyện Tiên Lãng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tiền của gia đình bà. Theo đơn khiếu nại, vào năm 2001, Phó Chủ tịch huyện Tiên Lãng đã vô cớ phạt gia đình bà 15 triệu đồng vì cho rằng gia đình bà đã chặt rừng trong đầm, trong đó có 5 triệu đồng để trồng rừng phía ngoài. Trong khi đó, gia đình bà được giao đất để nuôi trồng thủy sản, chứ không phải được giao đất để trồng rừng. Thông cáo báo chí mới của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cũng xác nhận cho gia đình ông Đoàn Văn Vương được tiếp tục sử dụng đất theo quy định của luật đất đai. Tuy nhiên, thông cáo báo chí không đưa được ra kết luận cụ thể về các vấn đề khác liên quan đang được nhiều người mong đợi. Đó là việc khởi tố điều tra, việc phá dỡ nhà tại khu đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, cũng như vụ án giết người và chống người thi hành công vụ. Thông cáo cho biết, đến lúc này, cơ quan công an thành phố Hải Phòng vẫn đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cớ và chờ kết quả giám định tài sản theo quy định của luật tố tụng hình sự. Hội đồng định giá tài sản của thành phố vẫn chưa có kết quả xác định giá trị khu nhà trong đầm bị phá của gia đình ông Đoàn Văn Vươn là bao nhiêu. Thông cáo cũng cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố 8 bị can thuộc gia đình ông Đoàn Văn Vươn về tội giết người, bà Phạm Thị Báu và bà Nguyễn Thị Thương về tội chống người thi hành công vụ. Cho đến lúc này, cơ quan công an vẫn tạm giam 4 người, trong đó có ông Đoàn Văn Vươn. Công an cũng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Báu và bà Thương. Hai người khác trong gia đình hiện đang bị truy nã. Chị Phạm Thị Báu cho biết, mặc dù có thông cáo báo chí như vậy, nhưng gia đình chị chưa nhận được các thông báo chính thức cụ thể nào.
Dạ, đến bây giờ thì chính thức là bọn em cũng chưa nhận được một cái thông báo nào cả. Và đến em cứ nói về cái định giá tài sản này, khởi tố vụ án này, rồi là xử lý vụ án hình sự của nhà em cũng chưa thấy một cái gì, chưa thấy một cái điều gì cả. Còn Hải Phòng cứ báo cáo và còn đang tiếp tục điều tra xử lý thì em cũng chưa xử lý đến mức nào. 2-3 tháng nay rồi vẫn chưa tìm ra một cái gì cả. Cứ nói chung chung là vẫn còn đang tiếp tục điều tra xử lý thì em cũng không hiểu thế nào nữa.
Một điểm khác đáng chú ý trong thông cáo lần này đó là phần công tác ổn định tình hình chính trị, diễn biến tư tưởng nhân dân. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng xác nhận đã ra thông báo đến các ủy ban nhân dân quận, huyện dừng các quyết định thu hồi đất để các hộ dân tiếp tục tổ chức nuôi trồng thủy sản. Ông Vũ Văn Luân, thư ký Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng, nhận xét về thông báo này.
Cái này thì theo tớ thì vui là phải vui thôi. Nhưng cái này là nó là cái tất yếu. Ở đây tớ không phải nói là những vấn đề pháp luật hay chính trị. Nhưng ở đây đặt vấn đề pháp luật lên, đó là tất yếu. Cho nên là dù là người dân không vui mừng thì cũng sẽ phải được hưởng cái quyền lợi đấy. Còn vui mừng cũng đã hưởng cái quyền lợi tất yếu đó.
Vụ cưỡng chế khu đất nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn xảy ra vào hồi đầu tháng Giêng năm nay khi Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng huy động lực lượng công an, bộ đội để thu hồi 30 hectare đất đầm của gia đình ông Vươn. Để bảo vệ tài sản của mình, một số người trong gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã sử dụng súng hoa cải và chất nổ. Hậu quả đã khiến 6 bộ đội và công an bị thương. Vụ việc đã gây xôn xao và bất bình trong dư luận. Vào ngày 10 tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận việc cưỡng chế đất của địa phương là sai pháp luật.
Thưa quý vị, Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần 20 diễn ra vào 2 ngày từ 3 đến 4 tháng 4 tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã bế mạc. Các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí tiếp tục các nỗ lực hợp tác vì hòa bình an ninh và giải quyết vấn đề Biển Đông trong khu vực. Từ Campuchia, thông tín viên Quốc Việt có bài tường trình như sau.
Chủ tịch ASEAN, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết tại cuộc họp báo sáng ngày 4 tháng 4 rằng tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần 20, lãnh đạo các nước Đông Nam Á ASEAN đã bàn về chương trình kết nối ASEAN, thu hẹp khoảng cách phát triển ASEAN tiến tới thị trường chung, thực hiện xây dựng lộ trình cộng đồng ASEAN trong giai đoạn năm 2009-2015, thúc đẩy hợp tác bảo vệ quyền lao động di cư, khắc phục và kiểm soát thiên tai biến đổi khí hậu, nỗ lực hợp tác vì hòa bình an ninh và phát triển chung ở khu vực nhằm đạt được mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN năm 2015. Theo Chủ tịch ASEAN, lãnh đạo các nước ASEAN nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ đối ngoại của ASEAN thông qua các khuôn khổ ASEAN cộng 1, ASEAN cộng 3, phối hợp lập trường của ASEAN tại cấp cao G20, khuyến khích các đối tác tham gia tích cực và đóng góp xây dựng vào các mục tiêu chung là hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển ở khu vực, v.v. Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh, trước hội nghị thượng đỉnh diễn ra, đã có rất nhiều ý kiến và báo chí đăng tải liên quan vấn đề tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc với Việt Nam, Brunei, Philippines và Malaysia. Dường như họ coi đó là cuộc chiến giữa Trung Quốc và các nước đang tranh chấp, nhưng đây là vấn đề của ASEAN. Vì vậy, vấn đề Biển Đông là một trong những đề tài nóng được bàn tại hội nghị. Vẫn theo Thủ tướng, tuyên bố về cách ứng xử Biển Đông DOC đã được ký giữa ASEAN và Trung Quốc, cho nên bất cứ tại hội nghị nào cũng phải thảo luận về vấn đề Biển Đông, nhưng điều quan trọng là cuộc thảo luận đó tiến tới đâu và đạt được gì. Tại hội nghị lần này, lãnh đạo các nước ASEAN không đạt được sự thống nhất chung trong việc tiến tới bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, dù có một số lãnh đạo đòi hoàn tất dự thảo trước khi đàm phán với Trung Quốc. Trong khi đó, nước chủ nhà Campuchia muốn có Trung Quốc cùng tham gia dự thảo bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC trước khi tham gia đàm phán. Chủ tịch ASEAN Hun Sen nhấn mạnh.
Mình miên Vatican na một chủng đô bản tỷ.
Đại Ý, diễn đàn Biển Đông là diễn đàn giữa Trung Quốc với các nước ASEAN. Điều này không thể chối cãi, lý do đã có 10 nước thành viên ASEAN ký tuyên bố về cách ứng xử Biển Đông với Trung Quốc. Do đó, không thể nào giải quyết vấn đề Biển Đông với bất cứ nước nào khác ngoài ASEAN và Trung Quốc. Campuchia sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn và can thiệp không cho phép bất cứ nước nào ngoài ASEAN và Trung Quốc tham gia giải quyết, vì nó dẫn đến sự phức tạp hơn nếu quốc tế hóa. Trong vấn đề bằng cách lập bộ quy tắc ứng xử Biển Đông, lãnh đạo Philippines và Thái Lan tỏ ra quan điểm khác nước chủ nhà Campuchia. Lãnh đạo hai nước vừa nói đòi hoàn tất dự thảo trước khi đàm phán với Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Alberto de Rosario cho biết, dự thảo bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC phải bao gồm các hướng dẫn mà các nước có liên quan phải hành xử ở Biển Đông, các cơ chế về giải quyết tranh chấp bao gồm cấu trúc thích hợp để thực hiện hiệu quả các cơ chế, làm rõ và phân chia khu vực tranh chấp và không tranh chấp theo luật quốc tế, các quy định liên quan đến các hoạt động hợp tác thích hợp ở khu vực tranh chấp. Ngoại trưởng Philippines Alberto de Rosario nói thêm,
I think the difference of opinion lies in the fact that we are advocating a draft of a COC be prepared before we sit down with China.
Ông nói rằng, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cần phải soạn thảo bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC trước khi ngồi đàm phán với Trung Quốc, hơn nữa phải mời Trung Quốc đến đàm phán. Trước đó, tuyên bố về cách ứng xử ở Biển Đông DOC được ký giữa ASEAN và Trung Quốc trong năm 2002. Bản thỏa thuận về hướng dẫn thực thi DOC được đưa ra hồi năm 2011 tại hội nghị ở Indonesia. Hiện nay, bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC đang là mục tiêu hướng đến của các nước tranh chấp. Ngoại trưởng Indonesia Martinata Legawa nói rằng, tranh chấp Biển Đông còn gọi là Biển Nam Trung Hoa là một trong những đề tài gây tranh cãi nhất và được nêu lên tại cuộc họp. Các bên liên quan cần giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, đảm bảo tôn trọng và thực hiện nghiêm túc đầy đủ DOC và thúc đẩy việc sớm xây dựng COC. Ông nói rằng, các nước ASEAN phải lắng nghe quan điểm của Trung Quốc để phát triển lập trường nhất quán trước khi đưa dự thảo bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC cho Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Martinata Legawa,
it would be to our benefit to also be informed about China's views on the subject matter. But it's about the modalities to find ways and means to be able to tap China's views on the matter.
Để ý rằng, nó sẽ có lợi cho chúng ta nếu chúng ta được thông báo về quan điểm của Trung Quốc về vấn đề. ASEAN phải đối mặt với những thách thức trong việc tìm kiếm cách thức và phương tiện để có được quan điểm của Trung Quốc về các vấn đề tranh chấp. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần 20 đã thông qua tuyên bố Phnom Penh, ASEAN một cộng đồng một vận mệnh, nghị sự Phnom Penh về xây dựng cộng đồng ASEAN, tuyên bố về ASEAN không ma túy trong năm 2015 và phong trào ASEAN ôn hòa toàn cầu. Quốc Việt tường trình từ Campuchia.
Quay sang lĩnh vực kinh tế tại quốc nội, thưa quý vị, một loạt những doanh nghiệp xuất khẩu cà phê thuộc hàng đại gia của Việt Nam đang ngập trong nợ nần và đứng trước nguy cơ phá sản hoặc phải thu hẹp sản xuất. Điều gì xảy ra cho ngành cà phê Việt Nam, vốn là quốc gia đứng đầu thế giới về xuất khẩu cà phê Robusta? Nam Nguyên trình bày vấn đề này cùng quý vị. Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1.200.000 tấn, trị giá 2.700.000.000 đô la vào năm ngoái, một thành quả ấn tượng. Thế nhưng mới hết quý 1 2012, báo chí đưa tin dồn dập về tình trạng thua lỗ của nhiều tập đoàn, công ty xuất khẩu cà phê, thậm chí có những gương mặt rất lớn như Thái Hòa, Vina Cà Phê Buôn Ma Thuột, Vina Cà Phê Đà Lạt, Inexim Đắk Lắk. Một trong số các đại gia cà phê gặp nạn là Inexim, tức công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đắk Lắk. Xuất thân là doanh nghiệp nhà nước, được chuyển đổi cổ phần hóa, Inexim từng là cánh chim đầu đàn của ngành cà phê, doanh thu mỗi năm 1.000 tỷ đồng. Hiện nay Inexim đã ôm món nợ quá hạn 365 tỷ đồng. Công ty bị lỗ hơn 80 tỷ đồng tính đến tháng 4 năm nay, vốn sở hữu chỉ còn 3 tỷ 600 triệu đồng. Inexim đứng trước khả năng phá sản, nhưng ông Vân Thành Huy, Chủ tịch Tổng Giám đốc Inexim hy vọng có thể bán tài sản để trả nợ và tái cơ cấu để tồn tại. Trả lời Nam Nguyên vào tối ngày 3 tháng 4 từ Buôn Ma Thuột, ông Vân Thành Huy, người từng có một nhiệm kỳ là chủ tịch Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam phát biểu.
Tình hình kiềm chế phát của chính phủ đó, thì vấn đề là thắt chặt tiền tệ, các doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn. Thứ hai nữa là lãi suất là cao, khoảng 20-52%, mà coi như lãi suất một năm thì nó quá cao so với cái lợi nhuận trên cái mặt hàng đó. Bây giờ chẳng hạn mình kinh doanh đó, mình lợi nhuận nó khoảng là coi như 15%, coi như là hy vọng rồi, nhưng mà hiện nay tình hình lãi suất nó quá cao. Do cái tình hình mà các tiền tệ đã kiềm chế lạm phát á, thì vấn đề ngân hàng cũng hạn chế cái số dư. Thì những doanh nghiệp mà trước đây là kinh doanh là doanh số khoảng 1.000 tỷ, 1.500 tỷ, thì do cái thắt chặt tiền tệ cho nên là cái doanh số nó thấp xuống, chi phí nó lại cao lên, doanh thu thì thấp mà chi phí lại cao cho nên lợi nhuận nó thấp. Trong lúc những công ty nước ngoài FDI á, cái nguồn vay của họ là vay nước ngoài thì họ có cái lãi suất thấp hơn 5% thôi. Trong lúc các doanh nghiệp của mình vay vay là có khoảng 9% đối vay ngoại tệ, thì mới vay tiền Việt Nam thì khoảng 20%. Cho nên những cái phần mục đích mình mở rộng sản xuất để có tăng trưởng 15-20% thì mình mở rộng sản xuất, mua thiết bị, mở rộng kho hàng, do thắt chặt tiền tệ đó bây giờ thì mình phải co hẹp lại, giải quyết tài sản để mình làm cái vốn.
Dư luận cho rằng các đại gia cà phê làm ăn thua lỗ vì đã đầu tư ngoài ngành hoặc đầu tư lớn hơn khả năng thực hiện. Tuy vậy, khó thể phủ nhận là chính phủ và Hiệp hội Cà phê Vicofa luôn khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào vùng nguyên liệu, kho bãi và nhà máy chế biến. Ông Vân Thành Huy trả lời chúng tôi về vấn đề này.
Cũng không phải ngoài ngành gì. Chẳng hạn như bây giờ mình có cái kho hàng của mình chứa là 10.000 tấn. Thì mình muốn mở rộng ra để chứa là coi như là 20.000 tấn, phải là xây dựng thêm, mua đất để xây dựng thêm kho, nới rộng kho ra. Thứ hai nữa là thiết bị công nghệ. Trước đây chẳng hạn mình làm 3 tấn một giờ, thì bây giờ mình sắm cái máy là coi như là 10 tấn một giờ. Trước đây mình vay 4 ngân hàng. Thì bây giờ thấy là cái hiệu quả đó là coi như so với lãi suất nó quá cao, thì bây giờ mình phải hạn chế lại, mình bán bớt, mình chuyển lại cái nguồn vốn, cơ cấu lại. Cái biên chế lao động như vậy, trước đây chẳng hạn mình sử dụng 300 lao động, bây giờ mình cân đối lại cái tình hình hiện nay thì mình phải giảm bớt lại cái lao động, có nghĩa là phải giảm tất cả các cái chi phí.
Danh sách các đại gia cà phê ngập trong nợ nần và có nguy cơ phá sản không chỉ riêng Inexin Đắk Lắk. Thông tin về Thái Hòa đến sớm nhất khi tập đoàn này xác định bị lỗ 120 tỷ đồng trong năm 2011. Và quyết định tái cơ cấu bán các dự án vùng nguyên liệu cà phê, cao su, nhà kho, nhà máy chế biến ở Việt Nam, cũng như dự án ở Lào để trả nợ và tránh sụp đổ. Nhưng trường hợp đau đầu nhất là đại gia Vina Cà phê Buôn Ma Thuột, tức công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu cà phê Tây Nguyên, hiện đang ôm khối nợ 2.000 tỷ đồng, mất khả năng chi trả và ít có khả năng hồi phục. Vina Cà phê Buôn Ma Thuột từng được Hiệp hội Cà phê Thế giới xếp hạng công ty xuất khẩu cà phê nhân đơn lẻ lớn nhất toàn cầu. Công ty này còn được Chính phủ Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Nhận định về tình trạng nhiều công ty xuất khẩu cà phê gặp khó khăn và có thể ngừng hoạt động, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ 20 nhà xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam từ Sài Gòn phát biểu.
Các doanh nghiệp Việt Nam thì thường là có thể tham gia vào các hợp đồng trừ lùi, nhưng mà do cái việc gặp rủi ro trong việc fix giá về lúc giá lên thì mình fix trước thì nó dẫn đến cái việc là cái giá outright của mình, cái giá chính thức của mình nó thấp hơn cái giá thị trường thực tế, hoặc là khi mà thị trường nâng giá nó rớt giá thì chúng ta không có fix giá kịp, thì với cái bán hàng chúng ta gặp rủi ro cộng với cái lãi suất ngân hàng thì nó là một trong những cái rủi ro cao làm cho những nhà kinh doanh cà phê nó gặp khó khăn, mà đặc biệt thì chúng ta rất là thiếu kinh nghiệm trong việc chống lại cái mua bán theo cái chiều lùi của sàn cà phê London. Cái sàn cà phê London do các nhà đầu tư tài chính trên thế giới là điều khiển, cho nên đương nhiên là chúng ta nếu không có những biện pháp tìm cho mình đối thoại đi thì khả năng rủi ro nó rất là cao.
Sự đổ vỡ của một loạt các gương mặt lớn trong ngành xuất khẩu cà phê rơi ngay vào thời điểm chính phủ chính thức công bố, riêng trong quý 1 2012, cả nước có khoảng 12.000 doanh nghiệp giải thể hoặc đăng ký ngừng hoạt động. Trong cuộc họp báo ngày 1 tháng 4 tại Hà Nội, ông Vũ Đức Đam, chủ nhiệm văn phòng chính phủ, nhìn nhận lãi suất ngân hàng cao và khó tiếp cận tín dụng là một trong các nguyên nhân dẫn tới tình hình khó khăn chung. Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi, chuyên gia kinh tế cao cấp Bùi Kiến Thành ở Hà Nội nhận định là chính phủ phải hành động nhiều hơn nữa sau quyết định hạ giảm 1% lãi suất.
Đây là một cái tình trạng rất là khẩn trương, tại vì hiện nay là một số rất là lớn, mà theo phòng thương mại thì gần như là một nửa số doanh nghiệp ở Việt Nam đang đứng trước cái nguy cơ là đình đốn và phá sản. Thì ngay từ bây giờ là nhà nước, chính phủ và ngân hàng nhà nước phải tìm cái giải pháp để cho cái cộng đồng doanh nghiệp có thể tiếp cận được với lại tín dụng với cái lãi suất hợp lý, nghĩa là phải thấp hơn bây giờ nhiều. Mà tôi từ trước đến giờ vẫn chủ trương là nó phải thấp hơn 10% thì doanh nghiệp Việt Nam mới có thể có cái thế để mà cạnh tranh với các doanh nghiệp khác ở trong khu vực. Tại vì ở các nước khác thì doanh nghiệp nó làm việc với cái lãi suất 3-4-6% thôi. Mà công ty Việt Nam phải cạnh tranh với cái lãi suất mà cao như thế thì không thể hoạt động được.
Trong tình hình doanh nghiệp xuất khẩu cà phê đổ vỡ hàng loạt như hiện nay, sẽ chỉ còn những doanh nghiệp trường vốn, có nguồn vốn giá rẻ mới có thể tồn tại. Hiện nay khoảng từ 5 tới 6 đại gia cà phê nước ngoài có mặt ở Việt Nam đang chi phối một nửa tổng lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam. Số lượng các nhà xuất khẩu Việt Nam đang giảm bớt rất nhiều, từ hơn 150 doanh nghiệp chỉ còn 20. Trong số này lại chỉ có chừng 3 doanh nghiệp có tiềm lực mạnh và có nỗ lực giao dịch thẳng với các nhà rang xay. Bản đồ tiêu thụ cà phê Việt Nam đang được vẽ lại, nhưng trước khi việc phân chia thị phần kết thúc, các chuyên gia tiên đoán sẽ còn thêm nhiều vụ phá sản nữa. Trước khi câu chuyện các đại gia cà phê gặp khó khăn, nợ nần và đứng trước bờ vực phá sản, thì chuyện làm ăn lớn bị đổ nợ thua lỗ trên ngàn tỷ đồng mà công ty thủy sản Bianfisco đang phải đối phó vẫn là đề tài nóng, đang được báo chí trong nước nói tới rất nhiều và cho đây là sự kiện chưa từng xảy ra ở Việt Nam. Nông dân làm nghề cá có giao dịch với Bianfisco trở thành những nạn nhân đáng thương vì không những bị bẻ nồi cơm mà còn phải chịu cảnh gia đình xích mích, con cái bỏ học, đau yếu không thuốc thang. Hoàn cảnh bi đát này có được chính quyền cùng cơ quan chức năng dốc sức giải quyết hay không? Mời quý vị nghe Đỗ Hiếu tìm hiểu thêm về mối ưu tư đó.
Trong một bài viết mới đây đăng tải trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn, tác giả là tiến sĩ Võ Hùng Dũng, giám đốc phòng thương mại và công nghiệp Cần Thơ, có nói đến việc đại công ty Bình An ở Thốt Nốt mắc nợ tới hơn 1.300 tỷ đồng, khiến những nhà nông nuôi cá phải kiện thư ra tòa. Họ còn tập trung trước nhà cặp đại gia đó để phản đối và căng băng đô rôn đòi nợ. Công ty thủy sản Bianfisco không phải là trường hợp đầu tiên và duy nhất ở miền Tây bị vỡ nợ. Vì trong ngành nuôi trồng và chế biến thủy sản tại Việt Nam, có hàng trăm, hàng ngàn doanh nghiệp nuôi cá để xuất khẩu. Hầu như doanh nghiệp nào cũng bị nợ nần, cầm giữ vốn liếng do nông dân cho vay mượn. Nhưng điểm khác nhau là món nợ của Bình An được xem là khổng lồ, với trên 1.300 tỷ. Cũng có tin nói tổng số nợ có thể tăng đến 1.500 tỷ đồng. Chủ nợ là hàng chục ngân hàng thương mại cùng với hàng ngàn hộ nông dân nuôi cá có làm ăn mua bán với công ty Bianfisco lâu nay. Trong cuộc trao đổi với phóng viên RFA, ông Võ Hùng Dũng, giám đốc phòng thương mại và công nghiệp Cần Thơ phân tích thêm về chuyện làm ăn thất bại của công ty Bianfisco kéo theo cảnh suy sụp điêu đứng cho bao gia đình nông dân trong nghề cá. Về khả năng giải quyết nợ nần chồng chất của công ty thủy sản Bianfisco, tiến sĩ Võ Hùng Dũng cho đó là một vấn đề gai góc, chưa thấy đáp số.
Tôi muốn nhấn mạnh đến hai cái điều. Điều thứ nhất là cái doanh nghiệp trong thời gian vừa qua thì cũng có một số doanh nghiệp làm ăn được đàng hoàng, nhưng mà cũng có một số doanh nghiệp đã không có đàng hoàng ở trong đó, và như vậy nó làm hại tới cái quá trình phát triển của cái ngành. Tại ví dụ như trường hợp Bình An là một trường hợp, tôi cũng biết cũng còn có một số doanh nghiệp cũng như vậy nữa, tức là ở quá trình họ mua hàng của nông dân thì họ lại không có trả ngay mà họ nợ kéo dài. Và khi nợ kéo dài như vậy thì chính những cái người nông dân họ cũng phải chịu một mức lãi của ngân hàng, và ngân hàng thì lại là ép lại trả lại đối với người nông dân mà đòi phải thu hồi vốn, thì như vậy người nông dân lại cũng không có trả. Không có trả được bởi vì ngân hàng họ đòi nợ nông dân, nhưng mà bản thân cái doanh nghiệp thì lại là làm ăn nó thua sút rồi, doanh nghiệp phải không trả cho nông dân. Như vậy người nông dân đang đứng cảnh hết sức là khó khăn hiện nay. Còn những cái doanh nghiệp mà làm ăn kiểu như Bình An thì hiện nay cũng làm cho ngành thủy sản đang ở cái cảnh cũng không phát triển được. Mấy ngày gần đây thì cá nó lại đang giảm giá, là do phần lớn là do ngân hàng họ bắt đầu họ rút vốn lại, họ không dám cho cái doanh nghiệp vay để mà mua cá nữa, đó cũng là một cái tình cảnh nó hơi xấu.
Về khả năng giải quyết nợ nần chồng chất của công ty thủy sản Biang Fisco, ông Võ Hùng Dũng cho đó là một vấn đề gai góc chưa thay đáp số.
Nợ của công ty Bình An thì theo tôi biết tới nay tiến trình mà giải quyết chắc chắn là còn rất là dài. Phía Bình An thì theo tôi nghĩ thì có lẽ là đưa ra cái cách làm để sao dịu dư luận, còn họ thực ra thì không dễ dàng gì bán được cái nhà máy và cũng không dễ dàng gì mà có người để đặt hàng họ sản xuất trong lúc này đâu. Tin tức mới nhất của là thông báo cho công nhân không có làm việc mà tiếp tục ngưng làm việc một thời gian mà không nói thời gian lúc nào nữa, cho thấy là tình hình của Bình An cũng khá xấu.
Kế đó, một trong những viên chức có theo dõi các diễn tiến liên quan đến công ty thủy sản Bình An, ông Dương Nghĩa Quốc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Tháp cho biết về thông tin mà ông ghi nhận mới đây.
Trong cái thời gian vừa qua thì cũng có nhiều nguồn thông tin cũng đưa ra là hiện nay cái tình hình công nợ đâu khoảng trên 1.300 tỷ. Thì hiện nay thì theo ông Tý, quyền chủ tịch hội đồng quản trị cũng đang cam kết là sẽ có cái bán các cái tài sản để ưu tiên thanh toán nợ cho bà con nông dân. Được biết là hiện nay thì các cái chủ trương lớn thì đang ủy ban dân thành phố Cần Thơ cũng đang phối hợp với các ngành để có hướng mà giải quyết làm sao mà tránh cái thiệt hại, ưu tiên để làm sao mà tránh thiệt hại cho bà con nông dân.
Theo lời ông Quốc thì những bước kế tiếp mà công ty Bình An cần phải làm là các bước như sau.
Bình An là cam kết sẽ bán các cái tài sản về bên bất động sản, đất đai. Thậm chí theo cái lời hứa đó thì có lẽ là sẽ bán 50% cái cổ phần của công ty Bình An để ưu tiên giải quyết cho cái nợ của các cái bà con nông dân. Thì theo tôi thấy, theo một số thông tin thì được công bố thì như vậy thì sẽ ưu tiên trả cho các cái bà con nông dân với cái số nợ ít thì trả một lần, còn đối với những cái số nợ mà nhiều thì sẽ trả nhiều lần. Và hiện nay thì theo cam kết là như vậy, nhưng mà chắc có lẽ là để có cái thông tin chính xác thì tới đây sẽ có chủ trương của thành phố Cần Thơ cũng như là có những cái mới trong cái việc mà họp hội đồng quản trị của công ty Bình An sẽ có cái các cái giải pháp tiếp theo đó thôi.
Vậy trước cảnh sống cầm hơi không lối thoát của bà con nông dân lâu nay làm ăn với công ty Biang Fisco thì chính quyền, cơ quan hữu trách có phương cách giải quyết rốt ráo nào không? Tiến sĩ Võ Hùng Dũng đáp.
Tình hình hiện nay thì sao tôi biết rằng hết sức là nan giải, là nhà nước thì không thể nào bỏ tiền ra cũng không thể can thiệp được. Phần lớn những cái hợp đồng như vậy là những hợp đồng dân sự, rõ ràng là về phía như chúng tôi hay là về phía nông dân cũng cần có nhà nước một sự hỗ trợ nào đó, nhưng nhà nước hỗ trợ như thế nào thì sao tôi nghĩ rằng là không có nguồn hàng, không có nguồn tiền nào để hỗ trợ cho nông dân ngoài trừ cái việc mà doanh nghiệp trả nợ. Nhưng về phía nông dân hiện nay thì theo tôi biết cũng đang bế tắc cái vấn đề, họ cũng không có tiền ở đâu để mà trả. Cái tình thế là nan giải anh ạ.
Dẫn theo phân tích của ông Võ Hùng Dũng thì không thể đổ lỗi hoàn toàn cho công ty Bình An, mà phải thấy đó là do việc đầu tư không hiệu quả, sử dụng vốn liếng lãng phí, chi xài hoang phí là những nguyên nhân đưa doanh nghiệp đến cảnh khó khăn, bế tắc, gây tác động tiêu cực đến hoạt động chung của nền kinh tế. Tham nhũng, bòn rút của cả xã hội không những chỉ xảy ra ở khu vực công quyền mà còn lan tràn cả sang lĩnh vực tư nhân. Dẫn theo tiến sĩ Võ Hùng Dũng thì với năng lực, trình độ hiện có, nông dân không đủ sức để soạn thảo hợp đồng hầu bảo vệ quyền lợi của chính mình trước sức mạnh của doanh nghiệp. Ngoài ra, những hộ nông dân nuôi cá cũng không có tổ chức hay hợp tác xã nào hỗ trợ cho họ trong việc thương lượng, ký kết hợp đồng với doanh gia. Hội nông dân hay hội nghề cá chỉ là những tổ chức tuy gần với nhà nông nhưng lại rất xa. Khi xảy ra những sự việc như công ty Bình An bị vỡ nợ, thì đây là một thách thức nghiêm trọng, vì không biết cho đến khi nào nông dân mới được thanh toán món nợ, mà do chính họ đi vay mượn của ngân hàng với lãi suất cao để đầu tư vốn liếng vào Bình An, với hy vọng kiếm được chút ít. Nay thì hy vọng ấy tan thành mây khói. Thực tế là hoàn cảnh hiện giờ của họ không có lối thoát.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh buổi sáng của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Sau đây là chuyên mục Diễn đàn Kinh tế, đề tài Miến Điện từ Dân chủ tới Phát triển.
Thưa quý vị, ngày 1 vừa qua, Miến Điện đã có cuộc bầu cử bổ sung của Quốc hội với chiến thắng được coi là long trời lở đất của Đảng Dân chủ đối lập và lãnh tụ là bà Aung San Suu Kyi. Ngày hôm sau, chính quyền xứ này lập tức phá giá đồng bạc. Đồng kyat của Miến Điện được ấn định theo sát giá thị trường chợ đen, vốn cao gấp 12 lần giá chính thức vào ngày hôm trước. Quyết định ấy khiến người ta lưu ý đến mối quan hệ giữa tiến trình dân chủ hóa và hy vọng cải cách kinh tế để phát triển quốc gia. Và đây cũng là đề mục mà Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu qua phần trao đổi sau đây với nhà tư vấn kinh tế của Đài Á Châu Tự Do, ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là ngay sau cuộc bầu cử hôm Chủ nhật tại Miến Điện, thì chính quyền xứ này đã phá giá đồng kyat của họ ở mức độ chưa từng thấy, tức là 818 đồng mới ăn 1 đô la thay vì giá chính thức chỉ vẻn vẹn là 6 đồng tư như trước đây. Thì cái sự việc lạ lùng ấy lập tức được các cái thị trường tài chính của châu Á và quốc tế theo dõi rất là sát sao. Thì ông nghĩ sao về cái biện pháp ngoại hối này ạ?
Dạ thưa, với bản thân đó, thì đấy là một cái minh chứng khá rõ rệt về thiện chí cải cách chính trị của nhà cầm quyền Miến Điện hiện nay. Dù rằng điều ấy không có nghĩa là Miến Điện sẽ sớm có dân chủ và tìm lại được cái vị trí kinh tế khá thịnh vượng mà họ đã mất từ 60 năm về trước.
Vâng, như vậy là qua một cái biện pháp tiền tệ ngoại hối khi mà điều chỉnh tỷ giá đồng bạc, thì ông nêu lên một cái kết luận về chính trị, thì ông có thể giải thích cho quý thính giả sự hợp lý của kết luận này được không ạ?
Chúng ta không có lạc quan nhìn vào một góc kinh tế để suy ra nhiều khía cạnh phức tạp hơn của một quốc gia đang bước về ánh sáng sau ba thế hệ chìm đắm trong cái nạn độc tài, ngu dân và cái hậu quả tất yếu của cái tệ nạn này đó là tham nhũng. Nhưng gì đang xảy ra cho Việt Nam sau mấy chục năm cải cách kinh tế dưới một cái chế độ độc tài với tham nhũng đang là cái bệnh ung thư khó trị khiến cho chúng ta nên thận trọng. Và bây giờ thì tôi xin giải thích vì sao mà mình lại kết luận như vậy. Miến Điện hiện còn nền kinh tế tập quyền không mấy khác Việt Nam, với vai trò quá lớn và năng suất quá thấp của hệ thống kinh tế quốc doanh, là những trung tâm tham nhũng được định chế hóa và được đảng cầm quyền bảo vệ. Trong cái nền kinh tế đó, thì doanh nghiệp nhà nước của Miến Điện được quyền trao đổi đồng bạc theo giá chính thức, tức là rất rẻ, trong khi đa số tư doanh và dân chúng thì chỉ có thể mua bán trên thị trường chợ đen, bình quân để đắt gấp 12 lần. Thế thì khi mà giải tỏa hối đoái theo cái hướng phá giá cực mạnh như vậy đó, thì chính quyền Miến Điện mặc nhiên chấp nhận là hệ thống kinh tế quốc doanh gồm các doanh nghiệp và ngân hàng đã sẽ bị lỗ nặng và có thể mất nợ hoặc phá sản. Và quyết định ấy hàm ý là họ đang chấm dứt cái quy chế bảo vệ quyền lợi của một số có quyền, trong đó có các cơ sở làm ăn của quân đội và các tướng lãnh, xưa nay là cột trụ của chế độ. Thế thì khi mà phá giá đồng bạc và cho phép trao đổi với thực giá của thị trường đó, thì chính quyền cũng hiểu rằng các trung tâm quyền lợi là hệ thống doanh nghiệp nhà nước đó, sẽ mất mát rất nhiều nếu mà được tư nhân hóa, tức là được bán tài sản quốc doanh cho tư nhân ở bên ngoài sẽ mua về với giá rất rẻ. Và dĩ nhiên rằng các cái nhóm quyền lợi này đã sẽ tìm cách chống đỡ hoặc là gian lận để bảo vệ tài sản ăn cướp của họ. Nhưng mà về cái căn bản đó thì tôi nghĩ rằng luật chơi nó đã thay đổi, vì thế tôi mới coi ở xứ này đang muốn cải tổ thật.
Vâng, như vậy là thông qua một cái thí dụ về kinh tế thì ông đề cập đến cái nỗ lực cải tổ sâu rộng hơn về chính trị. Như vậy thì bây giờ chúng ta có thể quay lại để hiểu được cái ngọn nguồn của quyết định cải tổ này. Thì thưa ông là vì sao cái chế độ độc tài Miến Điện lại chấp nhận cải tổ sau rất là nhiều lần phủ nhận cái kết quả bầu cử kể từ năm 1990 đến nay, và thậm chí là những cái thời điểm đó còn bắt giữ những cái người đối lập hoặc là đàn áp các sư sãi biểu tình hồi năm 2007 thưa ông?
Dạ thưa, đa số dân Miến Điện, kể cả thành phần trong quân đội chứ không riêng gì những người đấu tranh cho dân chủ, họ đều ý thức được là xứ sở bị tụt hậu, quốc gia bị Liên Hiệp Quốc phê phán, bị các nước tẩy chay hoặc thậm chí trừng phạt về kinh tế vì cái tội đàn áp nhân quyền. Trong cái hoàn cảnh xứ sở mà bị cô lập như vậy đó, trên diễn đàn quốc tế, Miến Điện ngày càng lệ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc và trong một trường mực nào đó và nguồn đầu tư từ Thái Lan. Thì chính là cái áp lực đó của thế giới bên ngoài và cái ý thức về sự lạc hậu ở bên trong đó, khiến cho mọi người đều muốn thay đổi. Nhưng mà thay đổi thế nào để không dẫn tới động loạn và thậm chí là nội chiến. Cái lý do là bên trong có nhiều sắc tộc thiểu số sống tập trung trên các cái vùng núi rừng hiểm trở tiếp cận với Trung Quốc và thực tế là sống nhờ làm ăn với doanh nghiệp Trung Quốc. Vì thế mà chính quyền độc tài mới chấp nhận giải tỏa cái sự cấm đoán một cách tiệm tiến thôi. Và Đảng Dân Chủ đối lập cũng chấp nhận một giải pháp tạm, chứ không có đòi hỏi tối đa. Đó là tham gia tranh cử vào một quốc hội hiện vẫn do chế độ và quân đội kiểm soát đến 90% số ghế. Nói cách khác thì tiến trình dân chủ hóa tại xứ này đã khởi đầu, khá mong manh chập chững và có nhiều chướng ngại vì cái sự cấu kết về quyền lực chính trị với quyền lợi kinh tế. Nhưng mục tiêu sau cùng đó là nhờ tiến đến chế độ đa nguyên có thể chỉ tạm thành hình sau cuộc bầu cử toàn phần của quốc hội vào năm 2015 tới đây đó, thì Miến Điện có hy vọng phát triển trong 10 năm tới. Trong khi ấy thì tôi nghĩ rằng thế giới vẫn đang theo dõi thường.
Vâng, thưa ông, là như là ông vừa trình bày xong thì chúng ta thấy là mọi người đang chứng kiến một cái cuộc thử nghiệm dân chủ tại Miến Điện dưới sự quan sát của quốc tế. Mà quốc tế ở đây thì lại không chỉ có Liên Hiệp Quốc hay là các nước Tây Phương đang từ từ bãi bỏ cái lệnh cấm vận về mặt kinh tế dựa trên cái tốc độ dân chủ hóa của quốc gia này, mà quốc tế cũng còn có cả Trung Quốc hay là các cái nước lân cận khác hoặc là những cái doanh nghiệp nhà nước hoặc là nước ngoài đang theo dõi triển vọng ổn định và kinh doanh của một cái quốc gia nhiều tài nguyên như là Miến Điện. Và nếu đúng là như vậy thì là chúng tôi xin đề nghị là chúng ta cùng quay lại để nhìn trên toàn cảnh của cái quốc gia này để hiểu ra từng bước chuyển hóa của Miến Điện ạ.
Dạ, tôi nghĩ là tại Đông Nam Á đó, thì có hai quốc gia mà số phận hoặc là tương lai đó có thể đảo lộn cái trật tự của toàn khu vực, đó là Việt Nam và Miến Điện. Cái lý do là ngoài tài nguyên nhân vật lực đó, còn có vị trí gọi là địa dư đó, tiếp cận với vùng sinh hoạt hoặc là tranh chấp của các nước khác. Thế thì khi mà đành chuyển hóa qua chế độ dân chủ mà không bị rủi ro mất hết, chính quyền dân sự và quân đội Miến Điện ở đằng sau đó quan tâm nhất đến phản ứng của quốc tế là dư luận và các cái chính quyền dân chủ và cả sự thẩm định về rủi ro của các doanh nghiệp có thể đầu tư vào xứ này. Họ chỉ giải tỏa chính trị theo cái mức độ giải tỏa cấm vận của quốc tế. Mà ngược lại đó thì quốc tế cũng sẽ chỉ tháo gỡ rào cản khi thấy chế độ thực lòng cải cách. Thì cái tiêu chuẩn thẩm định ở đây đó, theo tôi đó, đó là cái khả năng hợp tác trong cái thế đối lập của Đảng Dân Chủ và của bà Aung San Suu Kyi. Vị phu nhân đáng kính này đó sẽ vào Hạ viện, có khi tham gia nội các và sẽ thúc đẩy cải cách hơn nữa với hậu thuẫn của người dân và của cả quốc tế ở bên ngoài. Thuần về chính trị và sẽ chứng kiến một cuộc đấu tranh dai dẳng, quyết liệt, phản ảnh dân trí và dân khí của Miến Điện.
Vâng, thưa ông, thì về cả mặt kinh tế ạ, thì theo như là ông thấy thì những gì có thể sẽ xảy ra, vì như là ông thường nói là kinh tế cũng chỉ là một mặt của chính trị, và nếu không có dân chủ thì cũng chẳng thể có phát triển kinh tế, phải không ạ?
Thưa đúng là nếu mà không có dân chủ về chính trị thì chẳng thể có phát triển về kinh tế. Việt Nam là cái chứng cứ hiển nhiên khi đã được thiện cảm và sự yểm trợ của thế giới để tăng trưởng mạnh sau đổi mới. Mà rốt cuộc bây giờ lại gây thất vọng như hiện nay và lại còn di hại cho hậu thế vì cái nạn tham nhũng và sự băng hoại tinh thần dưới cái vẻ ổn định của một cái chế độ độc tài. Ngoài cái sự hoài nghi chính đáng của thế giới về triển vọng kinh tế của Việt Nam, các nước họ còn e ngại cái lập trường mờ ảo bất nhất của lãnh đạo Hà Nội trước đà bành trướng của Trung Quốc. Trừ lãnh đạo Bắc Kinh thì không ai muốn giúp Việt Nam trở thành một cường quốc kinh tế mà lại là một chư hầu của Trung Quốc. Với Miến Điện cũng thế đó. Người ta muốn xứ này trở thành độc lập và trung lập, chứ không là mũi nhọn của Trung Quốc để nối kết Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương. Và trở lại câu hỏi của ông về kinh tế Miến Điện, thì chế độ hiện hành tôi nghĩ rằng họ có lẽ sai lầm vì họ sống quá lâu trong cái cõi ảo của quyền lực tuyệt đối. Họ sai lầm khi tưởng là sẽ nhượng bộ vừa đủ để tháo gỡ lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc hay Hoa Kỳ. Và rằng khi mà lệnh này được bãi bỏ như là Tây Phương đã hứa hẹn hoặc là đang nghiên cứu việc áp dụng được, thì kinh tế Miến Điện sẽ dễ dàng tiếp nhận được đầu tư của quốc tế. Tôi nghĩ rằng sự thật nó rắc rối hơn vậy, vì nhiều lý do rất cụ thể thưa ông.
Vâng, ông bắt đầu đi vào những cái biện pháp cụ thể để Miến Điện thật sự hội nhập vào cái nguồn trao đổi của thế giới. Thì thưa ông có thể nêu ra những cái biện pháp ấy được không ạ?
Chúng ta có hai mặt của một vấn đề mà người ta thường chỉ nhìn thấy một mặt thôi, như là chuyện đã xảy ra tại Việt Nam. Quốc gia cần một cái chế độ dân chủ để bảo đảm sự bình đẳng của mọi người dân và để tìm ra cái giải pháp tốt đẹp nhất cho đa số. Nhưng mà ngoài cái hệ thống chính trị phải dân chủ đó, người ta còn cần đến khả năng quản lý kinh tế ở cấp quốc gia. Việt Nam đã bị khủng hoảng do cái tầm quản lý vĩ mô quá tệ, mà lại không cải tiến được vì thiếu dân chủ, khi một thiểu số đã khai thác cái quyền lực độc tài để trục lợi, mà còn cản trở cái việc cải cách chế độ quản lý kinh tế ở cấp vĩ mô đó. Và nay Miến Điện thì đang bước vào một cái tiến trình thử nghiệm với quyền bầu cử và quyền tự do báo chí là mặt nổi của hệ thống kinh tế. Cái mặt bên kia đó là chuyện quản lý kinh tế. Thưa ông, lịch sử này đã nghiên cứu và sẽ cải thiện các đạo luật đầu tư nước ngoài như Việt Nam 20 năm trước, cũng với các khoản miễn thuế cho 503 năm đầu, hoặc là về quyền mua bán đất đai, rồi hồi hướng danh lợi vân vân. Kế tiếp đó là biện pháp giải tỏa hối đoái và pha giá đồng bạc mà ta đã nói đến hồi nãy. Và sau này tôi nghĩ rằng họ cần cải tổ cả cái hệ thống ngân hàng, như là đang trắc nghiệm một số giải pháp là cho ngân hàng ngoại quốc vào kinh doanh, cho giao dịch về ngoại hối vân vân. Nhưng mà vấn đề nó không chỉ có vậy thôi.
Và ông cho là Miến Điện đang chậm rãi giải tỏa cái chế độ chính trị của mình và đang từ từ thử nghiệm một số chính sách và biện pháp kinh tế. Thế còn những cái trở ngại nào khác để có thể hoàn thiện về mặt quản lý kinh tế thưa ông?
Tôi có vừa nhắc đến cái luật đầu tư nước ngoài, trong đó có quyền mua bán và sử dụng đất đai hoặc là quyền kinh doanh ngân hàng nằm ngoài quỹ đạo của cái hệ thống ngân hàng quốc doanh. Chúng ta còn để ý đến một cái lĩnh vực viễn thông hiện nay ở trong tay nhà nước và là một sở trường của Trung Quốc trong một thứ còn quá lạc hậu như Miến Điện. Và lĩnh vực này đó cũng sẽ được cổ phần hóa cho tư nhân tham gia như là chế độ cũng đã thông báo. Nhưng mà khi áp dụng những cái luật lệ chính thức ấy đó, thì làm sao đảm bảo là các thế lực kinh tế và chính trị không trục lợi bất chính như chúng ta đã thấy tại Nga thời hậu Xô Viết 20 năm về trước hoặc là tại Việt Nam hiện nay. Nếu mà doanh nghiệp Trung Quốc lại cấu kết với tay chân của chế độ tại Miến Điện nhờ quan hệ gắn bó lâu đời đó, thì cái việc giải tỏa hình thức này nó vẫn không cải tiến nổi cái khả năng quản lý vĩ mô, và Miến Điện chưa có môi trường đầu tư lành mạnh, chưa là một cái thị trường hấp dẫn, và người dân đó thì vẫn chưa có tương lai sáng sủa hơn mà chỉ đi làm công cho thiên hạ, trong khi tài nguyên quốc gia bị khai thác và an ninh quốc gia bị đe dọa.
Vâng. À, tức là ngoài những cái bước tiến về chính trị là phải có cơ chế dân chủ hơn trong thời gian tới, thì Miến Điện cũng cần phải có cái khả năng quản lý kinh tế hữu hiệu và liêm chính hơn chứ ạ?
Thưa, đúng như vậy đó. Vì ngoài cái phần nổi là văn bản về luật lệ kinh tế hoặc kinh doanh đó, Miến Điện còn thiếu một điều kiện khác, đó là khả năng áp dụng luật lệ. Nôm na đó là khả năng phối hợp và điều tiết của bộ máy công quyền. Và cái khả năng quản lý này đó, thật sự nó khởi đầu từ Quốc hội, từ các dân biểu, tức là từ hệ thống chính trị, để bảo đảm là quốc gia có một nền tư pháp độc lập, có những người được quyền diễn giải luật lệ cho đúng mục tiêu, và nhất là có khả năng bảo vệ người dân trước các thế lực của chế độ cũ đang dần dần chuyển hóa. Như đã thấy tại Việt Nam, thì xứ này cũng có quốc hội và đại biểu, cũng có luật doanh nghiệp hay đất đai vân vân, mà cả hệ thống hình thức ấy đó lại vô quyền và thậm chí chỉ là bình phong bao che cho lạm dụng và tham nhũng thôi. Cho nên cái câu kết luận ở đây đó thưa ông, là nền dân chủ mới bảo đảm được phát triển và bảo vệ được nền độc lập của quốc gia. Nếu các đại biểu dân chủ có thực quyền đó, thì họ sẽ xem xét lại những cái dự án loại bốc xít của Việt Nam hoặc là thủy điện của Miến Điện đang do Trung Quốc thiết kế và tiến hành, lợi ở đâu và hại như thế nào về môi sinh hoặc là về an ninh. Và họ sẽ bảo vệ được sân chơi bình đẳng trên doanh trường, chứ không bảo vệ quyền lợi cho danh gia ngoại quốc. Và tiếng nói của họ đó cũng sẽ giúp người dân tìm ra giải pháp tốt đẹp hơn cho đa số thường.
À, vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa rất nhiều về cuộc trao đổi thú vị ngày hôm nay ạ.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh ASIASAT-3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam. Trên dải sóng ngắn 19-25-49m và sóng trung bình 1503 kHz, chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều tiết mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Trước khi chia tay, thân chúc quý vị một ngày thuận lợi.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.